chúng ta bỏ rất kỳ giờ cái phía kinh này giảng về pháp Bồ Tát đạo. Chúng ta may mắn là có được cái đầy đủ tài liệu mà về cái lục độ. Tại vì cái những tài liệu về tiếng Anh nó dở lắm, nó không được hay. Chúng ta rất là may mắn là gặp được cái tài liệu của ngài Long Thọ Bồ Tát. Theo những kinh điển nói đó, ngài Hòa thượng Tiên Hóa cũng nói như vậy, là Long Thọ Bồ Tát đó là tứ địa Bồ Tát. Cái đặc biệt á của cái tứ địa Bồ Tát á là họ tu về cái pháp là đa văn. Vì cái ngài Bồ Tát này á là đã giác ngộ rồi, thành cái lời dạy của ngài rất là đúng, nó đúng pháp. Cái lời dịch ra tiếng Anh nó hơi lủng củng một tí. Cái là CLA có một cái vị tứ địa Bồ Tát. Quý vị cũng biết ông đó là ai không? cái nói này cho quý vị biết á, là cái Phật và cái Bồ Tát rất là hay, là không có họ đi khắp hết á. Có một cái vị người Mỹ, người da trắng mà tứ địa Bồ Tát. Khi mà tứ địa Bồ Tát mà tới cái thế gian này á, rất là đặc biệt. Họ tới đây là họ nới rộng ra cái sự hiểu biết của loài người này. Cũng vì như vậy mà ngài Long Thọ Bồ Tát mới tới cõi này để giúp chúng ta hiểu, giảng nhiều hơn về cái pháp lục độ, để chúng ta hiểu cách tu, biết phương pháp tu rõ ràng hơn. Cũng như vậy thôi. Đại khái nói Long Thọ Bồ Tát là dạy rất nhiều cái pháp rất là quý báu cho cái kinh tạng của cái quả ta bà này. Biết ơn. Có người nào nghe cái ông người Mỹ này tên là Mandy Hall. Ông này ông nghiên cứu những pháp ngoại đạo rất là nhiều. Ông Mandy Hall nó còn giảng về cái Phật pháp nữa. Ông này ông giỏi độ, ông nói là cái gì mà tu muốn tu Phật pháp á là phải đọc cuốn sách của tôi. Cuốn sách này là sách về và là từ giác ngộ, từ giác. Nhờ thầy Hiền Trường giới thiệu ông thầy mới biết. Thành chúng tôi bỏ rất nhiều tiền mua mấy cái tape của ông để về nghe. Hồi đó chúng tôi nghe giảng kinh của ngài Tiên Hóa, xong nghe mấy cái kinh tiếng Anh của cái ông Mandy Hall cũng có quyền nghe. Hồi đó ông này cũng nổi tiếng là tại vì ông giảng là cái vị biên xuống thành sách là không cần sửa một chữ nữa luôn, ông giỏi đến độ như vậy. Thành mấy cái buổi giảng ông băng mà giảng ông là giống như cuốn sách mà in ra như vậy, không khác gì hết. Thành cái vị có những cái đề tài cái vị muốn thắc mắc, muốn tìm hiểu đó. Mà những cái đề tài mà ông nghiên cứu đó, tới đọc nữa. Thì sau khi mà thầy về từ Đài Loan về, thầy đọc lại cuốn sách mà về giác ngộ của ông á. Tại lúc đầu 17 năm trước đọc không hiểu gì hết. Thầy mới có cơ hội mới so sánh với cái sách, cái lời dạy ngài Tiên Hóa. Cái sự khác biệt của một cái tứ địa Bồ Tát với một cái ông đài Bồ Tát như ngài Tiên Hóa là tứ địa Bồ Tát chỉ biết cái lý thuyết thôi, mà không biết cái phương pháp. Ngài Tiên Hóa ngài tới đây ngài dạy chúng ta cái phương pháp để mà tu, để mà đắc cái đạo. Còn người kia nói là người kia là trọng về cái lý hơn là cái sự. Họ chỉ nói về cái lý thuyết thôi. Có ai thắc mắc gì về chuyện này không? Nên cái gì mà có ai mà thắc mắc về những cái pháp ngoại đạo này, ông này cũng giỏi lắm, nghiên cứu giỏi vậy sao? Bây giờ trở về lại cái tấm 272, bắt đầu giảng về cái tinh tấn ba la mật. Tại vì chúng ta vừa giảng xong cái ba la mật trước rồi. Cái ba la mật trước là bố thí, trì giới với lại nhẫn ba la mật. Thì quý vị phải nhớ đó, những cái pháp mà ba la mật này là quý vị phải theo cái thứ tự gì mà tu. Đừng có nhảy cái âm, chẳng hạn như bên nguyên thủy, người ta nhảy cái âm, người ta nhảy vào cái định, họ tu thiền ngay lập tức. Hàng như bên nguyên thủy, người ta khi mà quý vị vào cái ngưỡng cửa của cái cửa của chùa nguyên thủy, thường thường ta chú trọng dạy quý vị về cái thiền. Thành không có là nếu như ở bên cái vị nguyên tới chùa nguyên thủy cái vị đó, như mấy thầy đàng hoàng dạy cái vị bố thí, dạy cái vị đem tới cúng đồ ăn, nấu đồ ăn cho mấy thầy, chuyện rất là tốt, cúng dường với mấy thầy rất là tốt. Thành thầy nhắc lại cái vị muốn tu Phật pháp, muốn tu hành đó, việc đầu tiên là phải có cái tinh thần là tinh thần bố thí. Thành ra người cái Tây phương mình dạy hơi khó, mày vào nói ông nên bố thí, ông nên làm giúp chùa, thì người ta nghĩ là mày đừng moi tiền người ta. Thành lúc mà thầy cái ông da trắng này tới thầy cách đây 7-8 năm trước á, thì thầy né không dạy về cái bố thí. Thấy cái ông mà quý vị mà ông nói mà ông không vừa lòng mà các ông chửi cho chết á. Thành ra thầy né 6 năm trời, thầy cố ý né 6 năm trời không dạy bố thí. Tại người da trắng dạy không được. Thầy mặc dù thầy không dạy thẳng như vậy, nhưng đều á mình sửa soạn để mà dạy cho họ. Khi họ tin tưởng, lấy cái lòng tin tưởng họ rồi mình mới dạy được. Mà cái bố thí ba la mật này là theo người Mỹ dạy, họ dạy là cái rộng lượng. Cái bố thí không phải là rộng lượng, bố thí là phải thiệt thòi không thể nào rộng lượng được. Bố thí là mình chịu cái thiệt thòi cho mình không cầu cái lợi. Cái bố thí là mình cố ý chịu cái thiệt thòi mới gọi là bố thí được. Ngày nay cái vị mà đây cái tâm cái vị lúc mà bố thí chỉ là vì cái tâm vì bố thí thôi á, thì cái phước báo cái vị nó lớn không thể tưởng tượng được. Rồi khi cái vị có phước rồi, cái vị mới sống cái cuộc sống đạo đức được. Thành ra chẳng hạn như cái vị như chúng tôi dạy cái vị mà nói dạy về cái đạo đức mà cái vị chưa đủ phước đó, cái vị tu không được. Cũng giống như cái vị nghĩ là cái phước này, pháp này hay quá hả con, con về nó để tôi dạy cho con tôi sống cuộc sống đạo đức, dạy nó không nhận nữa nghe, nó không nghe đâu. Đừng có tưởng dễ giúp đâu. Nó không có phước dạy không được. Cái vị không tin mà không chịu chấp nhận. Rồi khi cái vị mà biết cái phải trái rồi, biết cái đạo đức rồi mới tu cái nhẫn. Cái nhẫn là gì? Sao cái vị tu nhẫn này? Ông thầy mà tu nhẫn là sao? Nhận là sao? Ông thầy khi mà buổi chiều chủ nhật mà đang giảng kinh, mình bỏ biết bao nhiêu tâm huyết mà sửa soạn bài giảng kinh đó, mà người ta cứ ngủ gà sung sướng, ngủ một cách sung sướng đó. Mình hoàn toàn không phiền não. Ông thầy phải học cho được, phải tu được bây giờ. Quý vị tới đây giúp chúng tôi tu cái nhận. 8 năm trời cũng y chóc như vậy. Rồi cái người mà học trò thì tu nhẫn sao? Là mình phải nhẫn nhục khi người ta mắng nhiếc mình, đánh đập mình. Cái nhẫn nhục đó là khi mà người ta nói cái vị biết cái nhẫn ba la mật là sao? Cái vị tu cái nhẫn ba la mật là cái vị phải bị thử thách. Cái nhẫn ba la mật tu là không phải là lý thuyết nữa mà phải nhẫn nhục, phải làm. Ai thắc mắc gì không? Thành cái nhận ba la mật là cái vị phải sẵn, phải chuẩn bị mà thi những cái bài, cái thử thách về cái nhẫn nhục của mình. Ai thắc mắc gì không? Cái nhẫn này là cái thử thách hoài. Ai thắc mắc gì khác không? Hàng như rõ ràng ông thầy ông sai mình vẫn không nổi giận như được. Rõ ràng ông sư phụ rõ ràng sai lầm dễ sợ, mình không phiền não như được. Rồi cái vị mới tu được cái tinh tấn ba la mật. Cái tinh tấn ba la mật rất là quan trọng. Thành cái này sẽ nói cái vị những cái này cho quý vị biết cái chi tiết để quý vị hiểu rằng tại sao cái vị tu thiền tông đại thừa đó cái vị tiến bộ lẹ hơn nhiều. Tại vì chúng tôi biết á, muốn tiến bộ phải cần những yếu tố nào mới tới được. Còn bên nguyên thủy người ta chỉ dạy cái vị một phần thôi, thì người ta không hiểu được những cái chi tiết kia. Thành lúc người ta dạy cái vị nó thiếu, cái vị tiến bộ nó lủng củng lắm. Rồi khi cái vị có cái căn bản, cái căn bản của cái tinh tấn ba la mật rồi, quý vị mới thiền mới thành công được. Ai thắc mắc gì không? Tại bây giờ nói đừng nói lý thuyết mà nói chuyện thực tế. Bây giờ câu nó hỏi, bây giờ mà hỏi là hàng như người trong nhà mình như chồng mình á, hay là vợ chồng mình đó, rõ ràng sai lầm như sợ. Thì ví dụ, thầy nói ví dụ là trường hợp như mà ông chồng mình sai, là cô lúc trước cái cô này là cô cãi lộn với ông á, cãi lý với ông á. Thằng cô nói bây giờ cô tiến bộ hơn một tí, thay vì cãi lộn cô nói là tôi biết ông sai rồi, thành ra tôi không thèm để ý tới ông, tôi nghĩ chuyện khác, tôi lo chuyện khác. Có ra ngoài là nhận là không? Có là không? Mà nói tôi thấy mà ông sai rồi, nói đúng anh đúng rồi, mà cái mặt như vậy là mình cần sùng lên thêm. Cái này là cô đi là trật đường rồi, tại vì cô cái trường hợp như vậy là cô phải tu nhẫn chứ phải ông chồng tu nhẫn. Nhưng mà cái ai nói không phải nhá. Sao không tu nhẫn bây giờ? Rõ ràng vợ quý vị sai, chồng quý vị sai, bồ quý vị sai. Mình tu nhẫn sao? Mà mình rõ ràng thấy mình rõ ràng ta quá sai đi. Mình làm lơ, mình bỏ đi. Thầy biết quý vị chưa hiểu tu cái pháp nhẫn ba la mật rồi. Chưa, ông chồng chưa bao giờ nói là chạy được chặn trước mặt lại nói tại sao mà bà dám bỏ tôi. Nó vào xong quay lưng bỏ quay lưng lại mà bỏ đi. Có đó nó khùng luôn á. Thầy hỏi cái gì lỡ mà để mà chồng cái gì đó, vợ cái gì mà nói, vợ cái gì mà nói là ông là sai quá, ông là quá lầm rồi, ông quá ngu đi, bây giờ tôi xong rồi bỏ quay lưng bỏ đi. Cái ông này là bác sĩ điên. Okay. Ông nói là mình ngồi mình đợi chừng nào ông bình tĩnh lại nói chuyện. Hôm nay ông nói là tôi đợi ông bình tĩnh lại tôi mới nói chuyện, chứ còn tôi coi thử là nếu còn nóng quá thì không nên nói, mà đợi chừng nào bình tĩnh mới nói. Đợi cho bà bớt nguôi cơn giận mới nói. Hỏi đàn bà cái gì? Nếu cái gì mà bồ cái gì là ông nhớ cái thái độ như vậy. Nếu mà nếu mình bồ làm ông làm bồ mình, mình muốn sắp cưới ổng rồi, mà lúc mới đầu mình có mình may sao mình cãi lộn ổng á, xong nổi sùng quá, ổng nói em ơi em thôi anh biết em là đang nổi nóng, thành là anh sẽ đợi chừng nào em nguội lộn rồi anh mới nói chuyện với em, nói mình nói chuyện được. Thì vì cưới ổng không? Ai mà cưới ổng á? Rồi nói mình kiên nhẫn mình đợi chừng nào bà gì mình tâm mình nó sáng suốt mình nói chuyện. Ông nha sĩ nói là ngày tuyên hóa dạy là không tranh, ông này sẵn sàng nhận cái lỗi của ông á. Mình biết hồi nãy có trừ cái cô mới này đó, là cô thích ông này thôi, thích những người như vậy thôi, còn những người cái gì là không chịu người chồng như vậy. Cái này là theo sách vở thôi, họ nghĩ là chừng nào cái vị sáng suốt khi mới giải, cái bình tĩnh mới giải quyết được, cái đó là sai rồi. Khi mà người ta bình vợ cái vị chồng cái việc bình tĩnh lại rồi thì người ta cái vấn đề người ta trong tâm người ta nó khác rồi, không phải vấn đề như lúc người ta nổi giận nữa. Tại vì bởi vậy thầy nói thầy đùa với quý vị. Cái gì cái đồng ý là không? Cái vị đợi là nó nguội rồi, không phải nó cái tâm họ không đấu như lúc trước nữa, thì mình đâu có giải quyết được cái vấn đề lúc nó muốn đấu mình đâu, đúng không? Uổng mất cơ hội để mà học cái cách để mà giải quyết. Cái đó đời xưa là như vậy, đời thế kỷ 20 nó như vậy, thầy đề nghị thế kỷ 21 á mình đấu đánh lộn nhau lên sao. Thầy cũng là thất bại cay đắng nghẹn ngào luôn. Nói thật cái gì, thầy thất bại cũng là ly dị rồi mà chưa học bài học. Thầy này chỉ nói lý thuyết thôi. Ông có vợ rồi. Cô nói cô kể nó có chuyện thiệt là cô mua cái máy nồi điện nấu cơm, mà nấu một tiếng đồng hồ nó chưa cơm nó chưa chín rồi. Cái ông chồng nổi giận quá, ông nói cơm gì nấu gì lâu cái máy này, máy gì cái máy kỳ cục chứ thôi đập cái máy này cho rồi đồ máy cô lần cái cô này cô nhìn mặt ông đập cho tôi quay ông nhắm đập tại sao vậy ta tiền của ông á cái thời của cô đó cái thời của cô Thánh Vương với rồi cô nhập thanh á thế hệ cái gì là phải nhường cho chồng đúng không? Và xứ Mỹ này á, xứ Mỹ là cái văn hóa xứ Mỹ này là mình nhường, xứ Mỹ Âu Châu rồi cái thế hệ mới này á là người đàn ông nhất là xứ Mỹ xứ Âu Châu này là gọi là ga lăng, mình nhường phái yếu ha. À, thầy nói cái gì nghe, cái gì cũng phải là yếu đâu, tôi không tin là cái gì yếu đâu, thằng ông mới là yếu. Thầy lúc mà ví dụ bằng cớ thầy lúc mà thầy đi gì và vợ là thầy là người khổ sở ấy thôi, bà phải phải à. Rồi lúc mà thầy còn nhớ lúc mà mẹ thầy á mà nổi giận một cái mà bất lão một cái là cả nhà là chạy hết, không ai cũng trốn hết á. Mẹ thầy biết là mẹ không tin cái gì là yếu. Một khi người phụ nữ mà cực khổ nó cực điểm rồi, không thể nào yếu được nữa. Cái người á không cần biết nữ là nam, mà nếu như họ cực khổ đến cực cùng rồi mà họ vẫn sống được á, như cái bà già này đó, bà sư cô này cực dễ sợ lắm, mà còn sống sót được á, mấy người đó không thể nào yếu được, mấy cái thứ đó là thứ trời đánh không à. Thế vì mà cực khổ mà đến cực điểm rồi không thể nào mà yếu được nữa, phải không Quảng Ngân? Rồi ngồi đầu ông thầy không à. Thằng cái vị phải học đối với thầy á, cách tốt hơn là mình tìm cách mà học cái cách để mình đối phó cái người khi ta đang nóng, ta đang giận dễ sợ. Hai bên mà học hỏi được. Đối với thầy đó, thầy nói đối với cá nhân thầy đã thất bại là cay đắng nghẹn ngào rồi, cái việc nên lời nói với thầy. Thầy chỉ chủ trương thầy đó, là thầy trường hợp gặp nó khó khăn như vậy đó, mình có đương đầu mình đừng có bỏ đi, mình phải giải quyết ngay lúc đó, tìm cách giải quyết. Mặc dù mình biết rằng mình sẽ thất bại rất nhiều lần, mình vẫn tiếp tục mình cố gắng. Thì như vậy đó, thì gọi cái đó là mình thành thật thành tâm mà mình tạo một cái sự liên hệ mật thiết hơn với cái người mình thương yêu. Cái cơ hội để mà mình giải quyết, mình giải những cái chỗ yếu, những khuyết điểm giữa hai người. Mà thầy đề nghị rằng nếu như cái vị làm như vậy mà cái vị thất bại là cái vị ráng mà chịu, chấp nhận đi. Còn nếu cái vị thành công thì cái sự liên hệ cái vị nó mạnh hơn, nó mật thiết hơn nhiều. Đồng ý không? Đồng ý. Cái vấn đề là cái vị tới gặp bác sĩ ta nói cái vị vậy cũng được. Cái này không phải ai cũng thẳng và khuyên ai cũng nên làm như vậy. Thì nói trường hợp cá nhân thầy, thầy là muốn đấu, hút đầu nhau để mà học hỏi được. Còn nếu như mình cứ né thì cái vấn đề nó không được giải quyết, hoặc là học cách để mà giải quyết. Sky, có ai kiên thắc mắc gì không? Thầy khác ở vì cái chỗ là thầy đấu khác cái gì? Cái điều kiện là cái làm như vậy với cái điều kiện cái vị biết cách đấu mà nó giúp người ta được, gây dựng người ta được. Còn cái vị đấu để mà đánh người ta là cái vị không nên đấu. Thầy nói sự khác biệt ở chỗ là lúc mà thầy đấu tâm thầy đấu là thầy muốn học hỏi và thầy muốn giúp người ta. Còn cái vị đấu là cái vị muốn thắng, cái vị giận cái vị mới đấu. Mà nếu cái vị mà lúc mà đấu để mà đánh người ta, để mà thắng người ta thì cái vị không nên đấu. Trường hợp mà cái vị nghĩ là mình tranh chấp á, mà để mà thắng á, thì cái vị nên không nên tranh chấp, đợi người ta nguội lại. Có những người ta không muốn, ta không muốn, nó không muốn, không muốn, không có thẳng thắn, ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn gì đó thú nhận cái vấn đề thiệt của họ. Nếu những người mà không thành thật á, mà không thẳng thắn á, thì cái đó là cái nghiệp của quý vị, nợ người ta phải tới mà trả. Đừng có than phiền. Ai thắc mắc gì không? Quý vị thấy thú vị dễ sợ không? Có người ta hỏi những câu nó hóc búa như vậy, rồi còn có ông thầy bình điên ngồi nói chuyện với mình nữa. Cái ông này chuyên môn làm những cái bệnh người điên, chữa những người điên. À, sao? Đương nhiên rồi. À, mình nợ ổng phải trả. Thầy như vậy thì kiếm vợ bé cho ổng. Thôi anh lấy con nhỏ khác, nhỏ này dễ thương, nó đẹp lắm. À, ông đùa với thầy, thầy nói nếu như vậy mình cạo đầu đi tu, thầy nói ủa? Ông sao mà tự cao dữ, ông nghĩ đâu ông cạo đầu, thầy nhận ông hả? Giỡn hoài. Mấy phụ nữ chưa nhận ông, sao mà thầy nhận ông làm cái gì? Người dân tu chúng tôi là điều kiện cao lắm. Đây, dặn nghe chứ quý vị nghe. Thầy đùa với quý vị. À, quý vị thấy mình giảng hoài, muốn giảng đi tới đâu đấy. Hơ một tiếng đồng hồ mà cái tấm này vẫn chưa đề cập cái tấm này, nói chuyện gì đâu không à. Quý vị đâu có hiểu mà bác nhận. Quý vị nghĩ lại cho coi, nếu như ổng sai, nói chồng quý vị nó sai cái đồ đó, và mình thấy mình ghét cay ghét đắng á, lúc đó quý vị muốn gần gũi ổng á, quý vị đừng có nghĩ chừng khác, đừng có bỏ cái lưng bỏ đi, quý vị sai. Cái người ta lúc người ta nổi nóng, người ta nổi giận, người ta nổi cọc lên, mà mình lúc đó bỏ đi đâu uổng quá. Nếu mà đến người ta sai mà mình nói đúng rồi, anh có lý lắm đó, mà cái mặt mà khinh khen anh có lý lắm á, là cái đâu phải là nhẫn. Là mình lúc người ta sai, lúc nó nổi cọc, nó hung tợn, nó sợ, mình đứng yên đó, mình nhẫn chịu đó. Quý vị mà hiểu cái pháp nhẫn ba la mật là cái gì, lúc mà quý vị hiểu pháp rồi á, khi mà ta giận nó như vậy, mình nặng giận thêm một tí để mình nhẫn thêm một tí đó. Cô Quảng ơi, để hỏi con á, không tốt, cô thầy Hương, rất là quan tâm với thầy, nó thầy dạy sai thầy đừng có đi tới đó nguy hiểm lắm thầy, nó bữa nào tới nó đốt chùa thầy á. Đúng rồi. À, chịu nổi. Mà sao cô chịu được hay vậy? Sao cô chịu được? Cô làm y chắc như cô Sarah, cô nói mình làm lơ thôi chứ gì. Đừng hút đầu với ông ha, đừng đấu với ông á, mình nhường tí ha. cái thế hệ hệ cái vị là phải nhường người ta, đúng không? Bởi vì thầy nói cái vị cái bà này, thấy nghe cái bà này không, bà dạy con cái bà như vậy đó, là mình kiên nhẫn, mình nhường người ta để mình đợi để mình cơ hội để mình cải tạo người ta, giống như như chư hồi vậy đó. Làm sao gọi họ thế là phải yếu được nữa, phải hung tợn, phải thấy yếu, ngồi đầu người ta không, đòi đổi người ta không, phải không Quang Ngân? Ông sai tôi đổi ông. Thầy mà nghe những người phụ nữ mà nghĩ như vậy là thầy nổi sùng ngay lập tức à. Tôi thích tôi, đừng có đổi tôi. Thầy nói là cái con người đó, khi nhất là những người mà thương yêu, thực sự thương yêu nhau đó, họ tìm cơ hội để họ đổi người kia, là cái đó là rất thông thường, họ tin như vậy. Yes.
Mô Phật, thầy theo ý thầy đã nói, phụ nữ lúc nào cũng phải dường dưỡng người đàn ông phải.
Đương nhiên rồi. Nói thầy cái cô thân hương, cô nói là cái thân hương bên Vạn Vật Thành đó, chắc Vạn Vật Thành họ dạy như vậy, thành họ thân cái dòng thân của họ nó như vậy đó, là phải nhường là tuần nào mà tới ngủ xong giấc ngủ tiếng xong tiếng gì, ủa sao ông thầy giảng trật năm nay cũng giảng trật nhiều quá nhỉ, lần sau chắc phải vừa đầu quá thưa ông thức dậy cơ, thưa ông có giảng đúng không, thấy chữ xéo hay không? Đồng ý không cô Thanh Hương? Bây giờ chắc phải thức giờ đầu tiên rồi chứ còn sao mà ngủ được nữa. Người ta lúc người ta nổi nóng, mình tìm cách mà giải quyết là cái mình mới lâu dài được, còn khi mình đợi ta nguội xuống là cái vấn đề nó chưa bao giờ không được giải quyết. Trời ơi, mỗi ngày thầy mắng nhiếc họ, mấy ông thầy mấy cô này suốt ngày, đâu phải là thầy sao thầy nói thiệt cái gì á, mấy người xuất gia trong chùa này nó thầy lúc nào thầy cũng nổi cọc hết á, để làm gì, để tập họ nhẫn cái người mà nổi cọc, chứ bữa nào mà lỡ mà không có ông thầy mà lỡ người ta tới người khác nữa nổi cọc, không biết đối phó người nổi cọc làm sao bây giờ, sao cứu người ta được. Cô này cô nói là cô nhiều khi cãi lộn với mẹ, mà cãi lộn xong cô cãi lộn xong á thì mới hối hận, thầy nói rồi khóc. Thầy nói chuyện cô rất thông thường, không phải riêng của cô đâu mà biết bao nhiêu gia đình người ta như vậy, con gái cãi lộn với mẹ, con trai cãi lộn với cha. Lên sao kêu e lên, ông cười người chứ ông cười rung đuôi, ông cười cà 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 cả ngày. Nhẫn không phải là quý vị tránh nó mà nghĩ chuyện khác. Nhẫn là mình khổ sở nhưng vẫn chịu đựng như thường. Đừng coi bỏ đi. Đừng đợi người ta nguội xuống. Nếu người ta rõ ràng ông chồng mình sai, mình làm sao mình giải quyết bây giờ? Cái vị đừng có dạy. Rồi vấn đề là cái vị mà mình nhường người ta cũng được. Ok, không nhường cũng được. Nhưng khi đấu cũng được nữa. Đâu có sao đâu, mình thử hết. Cái gì sợ cái gì? Cùng nó là nhưng mà bể vài cái lò điện nấu cơm thôi thì ổng mua cái khác nó sợ gì? Cái việc vẫn hiểu cái nhẫn ở chỗ là nhẫn không phải là đúng mới là sai, cái nhẫn nó không phải đúng không phải là sai. Cái nhẫn là về quý vị. Cái vị rất là khó chịu, nổi khùng luôn đó mà vẫn nhận như thường. Mình muốn trừng trị người ta mà mình vẫn nhận như thường, mới gọi là nhận. Mình làm mình rõ ràng mình giận dễ sợ, mình nổi khùng ở nơi rồi vẫn đứng ở như thường, không làm gì. Đừng có nghĩ chuyện khác, đừng có bỏ đi, cái đó gọi là nhận. Đừng có cãi lộn. Cái nên thầy giảng cái gì nghe thầy biết quý vị không hiểu được, tại vì cái âm cái tóc quý vị, cái óc quý vị là chuyên môn là đòi tìm cái đúng với cái sai. Thì quý vị thấy cái pháp nhận nó khó như vậy. Còn cuộc đời quý vị đi học trường đại học á, quý vị đòi nhìn đúng với cái sai không? Cái hệ thống giáo dục chúng ta đó, cuộc sống của cái thế gian này là cái gì nghĩ đúng với là sai không à? Đúng không? Có đúng có sai. Thì quý vị đòi mình đúng. Thành ra cái gì phải tập đầu tiên hết đó, pháp nhẫn đầu tiên đó là biết người ta sai mà mình vẫn nhẫn, mình nhẫn chịu như thường, mình nói vậy mới gọi là nhẫn. Cái gì cái tâm cái gì nó sai lầm rồi, không có đúng có sai. Ví dụ tất cả những lời dạy của ngài Long Thọ Bồ Tát, tất cả những lời dạy của thánh nhân, có ai dạy cái gì là cái gì phải đúng đâu? Dạy những lời dạy cái này toàn là nhường người ta. Nhẫn chịu. Không ai nói là mình đúng, người ta sai, mình phải đổi người ta. Thành cứ nói mấy người cứ đòi đổi ông thầy nào hồi. Ông thầy nó sao mà đổi được? Trễ quá rồi em.
Làm cho hai lần cuối cùng không dám nữa. Sao này không có dám đặt nữa, không dám nói gì chứ. Thì giống như
tại ông là người đàng hoàng, vì thầy hỏi cô Tân Hương.
Dạ.
Lỡ ông đập hoài cả 10 năm rồi, 20 năm rồi, 60 năm rồi thì sao? Cô tin sao? Thì cô thấy cô mới được hai lần người ta nhẫn là 60 năm luôn. Mình cãi lộn với mẹ mình, mình cãi lộn với mẹ mình thì đương nhiên là mình là đau khổ, mẹ mình cũng đau khổ. Có người nào mà cãi lộn cha mẹ mà không có buồn không? Mà nếu quý vị buồn là chắc chắn cha mẹ cái gì cũng buồn. Tùy cái người đối tượng của mình. Nhiều khi ông chồng mình đó, người đàng hoàng, mình có thể đối phó một cách có lý với ông được. Nhiều khi ông vô lý, người ta vô lý, mình phải biết cách đối phó người vô lý, đúng không? Không có cách nào mà nó hợp với tất cả mọi người. Tại sao cái vị đồ ăn có người thích ăn món này món nọ? Tại vì mỗi người cái sở thích nó khác nhau, tùy cái thời. Đối với thầy cái nhận cái chỗ đó, quý vị đừng có bỏ chạy. Nếu vì mà vợ mình nó nổi hung lên mà mình bỏ chạy là hoặc là mình đấu nó lại. Nếu vợ quý vị nổi giận, nổi hung lên mà quý vị bỏ chạy là quý vị hèn. Mà nếu vợ quý vị nổi hung lên mà quý vị mà đợi nó nguội xuống là quý vị cũng hèn luôn nữa. Đứng đó bỏ đi đâu. Con cãi là con đòi đúng. Đừng có đòi đúng. Cái gì mà cái tâm cái gì mà đòi chứng minh là mình đúng, người ta sai là cái gì lầm đi lạc đường rồi. Cái pháp này là cái gì tránh làm những chuyện sai lầm, chứ không phải làm chuyện đúng. Không nên đấu, không nên bỏ chạy. Đừng có đòi đúng. Quý vị đừng có đòi đổi người ta là mình đúng. Cứ đòi đổi người ta có nghĩa người ta sai, ổng sai mà mình đúng. Cái đó là mình sai lầm rồi. Nhớ vậy đấy con. Cứ đòi mình đúng thôi. Mấy 60-70 tuổi gần chết tới nơi rồi nghĩ mình đúng chứ thôi. 80 tuổi đâu vẫn hư như thường. cái người cái vị cả cuộc đời sống là 8, 6, 70 tuổi gần chết tới nơi vẫn nghĩ là mình đúng như thường. Trời đất ơi, rồi dạy cái bên à, con biết không, à, cái tuổi đàn ông nó như vậy đó, tuổi đàn bà nó như vậy đó, à, nó sai hết rồi. À, mẹ thì dạy con gái là con biết không, à, thứ đàn ông hả? Thì luật sư đó, bà mẹ dạy bà luật sư đó, này, con biết không, đàn bà phải giữ nhà, đàn bà phải giữ con. Lúc lấy gì phải giữ nhà, giữ đứa con. Trời đất ơi, toàn dạy toàn những cái chuyện đấu, toàn chuyện sai, chuyện toàn nghĩ là mình đúng không. Chứ thì đúng, không có đạo đức gì ở trong đó hết á. Người ta sai mình vẫn nhẫn chịu như vậy với gọi là đạo đức. Cái vì nghĩ người ta sai, cái vì khinh thường người ta, chừng nào nó mới ngừng lại. Vấn đề người ta quý vị hỏi như vậy, quý vị có người hỏi thầy ngay lập tức là nếu thầy nghĩ là tôi phải nhận thì phải nhận bao lâu, chừng nào nó mới ngừng lại bây giờ, cái chuyện điên rồ này chừng nào nó mới ngừng lại đây hả? Tại sao thầy cứ tự tạo vấn đề cho mình không nhỉ? Thầy hỏi những câu hỏi thầy trả lời không được. Nhận bao lâu? Mình cũng nhẫn như thôi, mình không nói gì hết á.
Mình có không nói gì hết, mình cứ nhẫn
nhẫn nhẫn thôi. À, mình
họ sai, họ đâu có biết họ sai
đâu. Cái bà già này rõ ràng bà bệnh hoạn dễ sợ. Cái nhìn người ta sai hoài, nhìn mình đúng hoài, bệnh dễ sợ.
Tội. Người đó sai, mình có biết người đó sai, mình cứ nhẫn nhẫn hoài.
Không
giải thích
nó
họ sai luôn, làm được sao họ sai.
Không giải thích. Cứ nghe thấy con giận hơn nữa. Cái bà này bà nhẫn để bà đổi mình. Cái người gớm dễ sợ. Cái vị cười quê chặt quê cái cô này thì cái vị ai cũng như cô này hết. Cái lời dạy nó đúng, em nghe chị Tàu vậy nghe không? Cái cô này dạy là cái trích là cái lời của ngài Tiên Hoa dạy là cái lỗi người ta là lỗi của tôi. Người ta có lỗi là lỗi của tôi. Ok? Thì mình phải nhẫn nhục. Thầy không dạy như vậy, thầy nói cái đó là của người Tàu, người Mỹ mình ở đây á, mình cao minh hơn nhiều, mình không nhìn lỗi người ta luôn, kệ lỗi người ta, mình thấy lỗi nhưng mình không thấy gì hết á. Chậm quá đi. Nghe có hiểu không? Dạ, quý vị ngồi đó, người đang nhìn bên cạnh á, họ chơi nhạc, tại họ có cái mừng sinh nhật. Nó chơi ồn cho tới 3 giờ sáng. Cái cô này ngủ như là chết luôn. Cái vùng này láng giềng nó chơi nhạc như tới nó chơi tới 1 giờ sáng 3 giờ sáng tỉnh bơ. À, quý vị lộn xộn á, nhìn nó một cái là mình thấy cái nó toàn đồ châm, cái tay chân nó châm hết đủ thứ màu con người nó, mình thấy là mày kiếp rồi. Thầy thấy họ thì nhìn xuống dưới đất. Nó bật nhạc ồn đồ mới như bùm bùm. Cái thời thầy là họ điện đái xe ngang đó, cái nhạc nó đánh to, nó điếc tai rồi, mình biết sao nó không điếc được. Mà ngày mai á mình phải thức dậy sớm để mình có công chuyện, có công việc làm rất là quan trọng. Mình bỏ bùa nó. Mình bỏ bùa cho nó chết luôn. Cái bà này bà điếc cái nơi rồi. Làm cái gì? Hả? Hả? Cái vị làm cái gì? Cái vị đi qua mà nói là cái vị bớt ồn giùm tôi đi. Tại ngày mai tôi phải cần ngủ, hoặc là cầm cái súng qua bắn nó một phát cho nó đã. Hả? Thả cái lựu đạn ở trong á. Mình làm cái gì? Mình ngồi đó mình nhận, ngồi yên đó. Vợ nó mắng mình đó. Hả? Không làm cái gì hết đó, ngồi đó mà nhận. Không làm cái gì hết. Ở đâu là nhận? Mình cần nhận bao lâu? Cái vì cái trả lời, câu trả lời là cái vì nhận chịu. Cho tới khi họ bắt đầu họ tự hại họ, mình phải ngừng lại. Khi mà họ bắt đầu tự hại họ rồi, mình phải ngừng lại, mình phải kiếm tất cả mọi cách để mà giúp họ không tự hại được. Mình ngừng lại khi nào mình thấy, mình cảm thấy người ta bắt đầu tự hại người ta thì mình phải ngừng lại. Tìm tất cả mọi cách, đủ mọi cách mà ngừng lại, không được tiếp tục, chừng đó thôi. Không phải chừng đúng mà chừng sai, mà khi bắt đầu người ta bắt đầu tự hại rồi mình phải ngừng lại. Nhiều khi mình bỏ đi, nhiều khi tát nó một cái, mấy người đàn ông khói dễ sợ lắm, tát tay nó một cái. Nhiều khi gọi cảnh sát, bất cứ cái gì mà cần thiết để làm để cản họ lại. Nhiều khi làm cái gì? Thầy quỳ xuống thầy lại. Làm bất cứ gì quỳ xuống lại nó. Xin lỗi. Tại vì cái lý á, cái đạo á, là mình không bao giờ cố ý hại người ta hết. Tôi nghĩ quý vị có thể hiểu được cái pháp nhẫn nổi trong 2 tiếng đồng hồ á. Còn nhiều cái phải học lắm. Mình ngừng lại đây. Hết thì giờ rồi. Mình ngừng lại. Xin lỗi quý vị là ngày hôm nay em có cái cơ hội nói về cái pháp tinh tấn. Anh phải biết thầy sắp làm tổn thương tới cái đức tính kiên nhẫn quý vị nên ngừng lại ngày hôm nay.